This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Hồi ký này nhằm ghi lại những sự kiện lịch sử đã xảy ra cho miền Nam Việt Nam. Những đọa đày khốn khổ mà quân dân miền Nam phải gánh chịu sau ngày đất nước rơi vào tay Cộng sản. Những biến cố ghi lại trong tập hồi ký này không xảy ra cho chỉ cá nhân Huỳnh Công Ánh, mà cho cả hàng triệu triệu người khác. Vì lý do đó, những câu chuyện liên quan đến vận nước, về quê hương dân tộc, về chính nghĩa quốc gia là đề tài được chú trọng trong tác phẩm này. Còn những gì về cá nhân Huỳnh Công Ánh, tôi xin đặt ở những chương sau để người đọc có thể tùy nghi chọn lọc hay không. Chương 20. Thời thơ ấu.
Tôi sinh ra đời năm 1946 tại làng Phú Kim, một ngôi làng nhỏ thuộc xã Phú Trinh, huyện quận Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trong một gia đình đông con, có 11 anh chị em mà tôi là thứ năm. Tên tôi là Huỳnh Công Anh, nhưng về sau tên tôi được sửa lại là Huỳnh Công Ánh. Vì khi đi học tại trường dòng Con Tum, tôi thường nghe mấy bà sơ nói với nhau: thằng này nhỏ mà bắt mình suốt ngày gọi nó bằng anh, thêm cho nó cái dấu sắc đi. Và từ đó tôi trở thành Huỳnh Công Ánh. Trước khi tôi ra đời thì năm 1945, năm tỉnh miền Trung gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên được gọi là Liên Khu 5, thuộc dưới quyền kiểm soát của Việt Minh. Cha tôi là điền chủ trong vùng, có một ít ruộng đất của ông bà để lại, nhưng cũng bị xếp hạng địa chủ phú nông. Đời sống rất căng thẳng, vất vả, vì sản xuất được bao nhiêu lúa đều đem đi, phần đóng thuế cho nhà nước, phần ủng hộ cho các chiến dịch chủ trương của Cộng sản từ miền Bắc. Cho đến năm 1954, lúc tôi đã lên 8, vẫn chưa được cấp sách đến trường. Mỗi lần tôi đòi theo anh chị đến trường, cha tôi đều nói với tôi: mày còn nhỏ mà học hành cái gì? Tuy vậy, tôi biết cha tôi chán nản và lo nghĩ rất là nhiều. Vì cấp sách đến trường, một buổi học thì có 2-3 buổi đi làm, lao động xã hội chủ nghĩa, họp hành, tập múa men, ca hát những bài hát cách mạng. Vì đường giao thông bị cắt đứt, kinh tế bị bao vây, mọi thứ nhu yếu phẩm đều thiếu thốn, nên mỗi năm tôi chỉ có một bộ quần áo vải thô, mặc đi mặc lại. Lúc còn bé thì có khi còn ở chuồng chạy rong ngoài đường. Trong Liên Khu 5, vùng của địch đóng, đời sống vô cùng thiếu thốn, khó khăn. Những cái vật nhỏ như là xà phòng hay là bột giặt còn không có, nên quần áo tôi thì dơ bẩn, trong khi hai chân của tôi đầy ghẻ lở. Tôi vẫn còn nhớ nhiều về ngôi trường thời Việt Minh ở Phú Kim, Phù Cát, Bình Định. Vì thích đi học, tôi thường chạy theo anh chị tôi đến trường, đứng ở ngoài ngó vô trong lớp học. Nói là lớp vậy thôi chứ, nhưng đó chỉ là một cái mái rạ tuần toàn, không có vách che, không có bàn ghế, học sinh phải ngồi bệt dưới đất. Với những đứa trẻ ở lứa tuổi của tôi, sân chơi của tôi và bạn bè là cái hầm liên lạc, tức là chỗ tránh bom. Chúng tôi thỉnh thoảng bắt được mấy con nhái, con ếch ở ngoài ruộng. ban đêm nhảy lạc và rơi vào hầm. Con ếch chết, chúng tôi lấy da căng lên làm trống gõ tưng tưng. Thuở đó nghèo, làm gì có đồ chơi. Nghèo khổ thì chỉ quan tâm miếng cơm. Đâu có ai nghĩ đến nhu cầu có đồ chơi cho trẻ em như thời của ta thấy ở thời ngày nay ở Mỹ. Thấy những người tản cư và bày bán đồ chơi có trái banh màu thật đẹp mà tôi chỉ biết đứng nhìn và mơ ước.
Trong thời gian này, có lần tôi đã nghe tiếng máy bay rì rầm và xa xa đã trông thấy Pháp nhảy dù xuống phi trường Phù Cát, cũng như một kích cảnh bom xăng napalm do Pháp ném xuống cái ngôi làng ở bên cạnh. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, cũng đầu tiên trong đời tôi có quen cũng như là thích một cô nhỏ ở vùng khác tới. Nơi đó bởi vì thiếu an ninh cho nên theo cha mẹ chạy về Phú Kim, nơi ngôi làng của tôi đó. Cha cô bé này là một y sĩ, thường cưỡi ngựa đi đây, đi đó. Trong khi tôi ăn mặc lam lũ thì cô bé này là mặc một cái jeep tươm tất lắm, đẹp đẽ, như là một cô công chúa đi bên tôi vậy đó. Chúng tôi kết bạn với nhau và lang thang vào những cái vườn sắn. Và tôi đã bẻ những cái cọng lá sắn màu đỏ để đan thành một cái kiềng đeo cổ cho cô. Tên cô bé này là Tiến. Về nhà tôi cứ nghĩ đến cô ta hoài à. Ngày lên đường đi với cô Tư lên Pleiku, tâm tư tôi còn vương vấn đến hình ảnh của cô bạn này. Đến hôm nay tôi cũng vẫn còn nhớ mãi. Nhớ mãi mối thâm tình của trẻ thơ, vô tư và dễ thương như thế đó. Không màu mè, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay hoặc là tôn giáo, mà chỉ đến với nhau bằng tình người. Ở tuổi này nhìn lại tôi nhận ra một cái sự luyến lưu, đó là một cái tình cảm giữa người và người. Dù 7 tuổi hay hoặc là 70 tuổi thì cũng không mấy khác biệt nhau là mấy nữa. Hội nghị cán bộ trung ương lần thứ tư tổ chức tháng 5 năm 1948 của Việt Minh đã đề ra một cái chính sách gọi là tịch thu ruộng đất và tài sản của Việt Giang. Đưa ra tòa án tuyên bố rõ ràng như vậy. Ruộng đất thì chia cho dân cày cấy, còn tài sản thì cũng tùy từng cái trường hợp cấp cho dân cày. Cấp cho dân cày, rồi những cái đồn điền tịch thu của Pháp rồi giao cho chính phủ tạm thời quản lý. Thành lập ở mỗi cái đồn điền một cái ban quản trị có cái trách nhiệm là phân phối ruộng cho dân, giúp đỡ kế hoạch cho dân cày cấy. Chiến dịch cải cách ruộng đất của miền Bắc chưa vào đến Liên Khu 5 thì Hiệp định Geneva chia các đất nước và Liên Khu 5 xem như được giải phóng đúng nghĩa của nó. Nếu chuyện giải phóng Liên Khu 5 trễ hơn nữa thì chắc chắn là thân phụ tôi sẽ là một nạn nhân của cuộc đấu tố trong cái chiến dịch gọi là cải cách ruộng đất do Việt Cộng đề ra.
Sống xa nhà, vào trường dòng La Salle. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, chính phủ quốc gia Việt Nam tiếp thu, bản thân tôi cũng như gia đình đã bước qua một giai đoạn mới. Nguyên cha tôi có một người chị gái mà chúng tôi gọi là cô Tư, là ba tôi là thứ sáu, đi lấy chồng ở Pleiku. Chồng và con cô đều chết trong chiến tranh. Khi dượng tôi còn sống, ông bà là chủ một khu đồn điền tại Măng Giang, trồng đủ loại cây, cà phê, mít, xoài. Có khoảng 200 công nhân người Thượng hay người Kinh từ Bình Định lên đây làm việc. Khi lập gia đình, bà theo đạo Thiên Chúa, có cơ ngơi làm ăn và thân thiện với nhà dòng ở Pleiku cũng như đại chủng viện Kon Tum. Sau khi chồng mất, bà bán đồn điền này lại với giá tượng trưng cho đại chủng viện Kon Tum. Cơ quan đã cử ông cố Marty làm tuyên úy và điều hành đồn điền. Ông cố Tý lại cử cô Tư làm giám đốc và trực tiếp điều hành nhân viên đồn điền. Người Việt trong vùng thường gọi ông là ông Cố Tỷ. Sau khi quốc gia tiếp thu Bình Định rồi, cô cho người xuống dò la xem gia đình tôi còn ở chỗ cũ hay không. Rồi một thời gian ngắn, sau khi đường Pleiku Măng Giang xuống Bình Định đã thông thương, cô Tư tôi tức tốc xuống thăm gia đình tôi. Chắc bà cũng hiểu gia đình tôi đã thiếu thốn, cơ cực như thế nào trong vùng do Việt Cộng chiếm cứ, nên bà đem về mấy giỏ thức ăn, áo quần đủ loại cho gia đình tôi. Phần tôi được chia một cái áo sơ mi rộng và dài thòn đến đầu gối, màu đỏ mà tôi rất hãnh diện, mặc chạy đi khoe cùng xóm với mấy đứa trẻ trạc tuổi của tôi. Cũng lần đầu tiên trong đời, tôi được có riêng cho mình một cái bánh bích quy của Pháp, ngậm vào miệng mà không dám nuốt. Bà cũng giúp cho cha tôi một số tiền để sắm sửa tiêu pha cho gia đình. Một hôm, sau bữa cơm tối, cô Tư ngỏ lời xin ba má cho cô nhận một đứa làm con nuôi. Thấy tôi đã lớn, chưa có được một chữ dằn bụng, mặt mày cũng sáng sủa thông minh, mà cô lại không có con, nên cô Tư đề nghị tôi theo cô về Pleiku để cô cho con ăn học. Nhà quá đông con, nên khi nghe cô tôi đề nghị như vậy, cha tôi bằng lòng ngay, mà lòng tôi cũng khấp khởi vui, hớn hở vì sắp được đi xa.
Từ Phú Kim đi Măng Giang, hồi đó chưa có xe khách, phải đi bộ hoặc là xe ngựa từng đoạn một, rất là vất vả. Có lúc tôi bị mệt, tôi đi không có nổi, cô Tư phải thuê người để mà cõng tôi đi. Rồi lên đến đồn điền của cô Tư thì cô đem tôi qua để mà giới thiệu cho một ông cố đạo. Ông này ông tên là Marty, người ta gọi ông là ông Cố Tỷ râu dài. Chính ông Cố Tỷ là cái người đã đỡ đầu và lo việc học hành cho tôi cho tới lúc mà tôi đi Sài Gòn. Mới lên Kon Tum thôi, tôi được cho theo học cái lớp 5 tại trường dòng Mến Thánh Giá ở làng Phương Nghĩa, do các bà sơ phụ trách. Khi lên lớp 3 thì mới đổi qua trường La Sang Kim Phước ở Kon Tum. Năm đệ ngũ thì tôi được đưa về học ở trường La Sang Nha Trang, và cuối cùng đó là Sài Gòn. Như vậy thì từ lớp 1 cho đến lúc mà về Nha Trang, tôi đều ở nội trú trong trường dòng. Tất cả chi phí ăn học đều do cô tôi đài thọ. Nếu tôi đồng ý sau khi tốt nghiệp ra sẽ làm prayer, tức là sư huynh, để trở lại dạy trong các trường dòng, thì tôi được theo học miễn phí trong suốt thời gian ở La Sang. Nhưng mà có lẽ cô tôi còn đắn đo chưa muốn cho tôi đi tu hẳn. Sau này thì cô tôi cũng đã xin cha tôi cho một người anh của tôi, đó là anh Quỳnh Công Thành, cùng về Sài Gòn đi học với tôi. Tuổi thơ tôi với chuỗi ngày dài sống cô đơn một mình trong nội trú, thấy bạn bè được cha mẹ đến đón cuối tuần mà lòng thèm muốn làm sao đó. Quanh quẩn quanh năm trong nội trú, sáng thì học chữ, chiều thì học nhạc hay hoặc là chơi thể thao. Tôi chẳng có một cái thú vui nào khác nữa. Một lần nọ nhờ một đứa bạn mang từ bên ngoài vào cho một cái con dế, tôi cất kỹ trong cái hộp diêm, đêm ngủ giấu dưới gối. Con dế nó kêu vang, ông Pre trực đêm lục lọi khắp nơi để tìm con dế. Hai đêm sau ông mới tìm thấy. Thế là tôi bị phạt phải quỳ gối cả đêm luôn nè. Thỉnh thoảng đi ngang qua thì ông hất vào cái bàn chân tôi, khiến cho tôi thất thểu, thất thế, đập đầu vào trong tường. Từ thở ở quê nghèo nàn cho đến khi vào trong nội trú, tôi vẫn chẳng có lấy một cái món đồ chơi ngoài những cái con dế, những con ếch đã tìm bắt được. Tuổi thơ tôi cũng là một cái nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị em, da diết và khát khao một cái tình yêu thương đầm ấm của cái mái gia đình, khát khao một buổi cơm sum vầy đông đủ. Tôi đã cả gửi tâm sự của tuổi thơ của mình trong cái bài thơ. Đây là bài thơ được mang tên Tuổi Thơ Tôi. Bài thơ này được phổ biến trong cái tập thơ được mang tên là Ơn Nghĩa Trùng Trùng, được xuất bản vào năm 2013.
Tuổi thơ tôi. Khi tôi 8 tuổi là năm 1954. Ngày ngày chạy theo nhìn đoàn người di cư vào từ miền Bắc. Có những gia đình ở lại đây bày bán hàng trên những chiếc sạp. Lần đầu thấy cây thánh giá và những trái banh tròn ngộ nghĩnh bằng cao su. Muốn được trái banh mà không có tiền mua đâu. Cũng không hiểu tại sao hình ông đàn ông bị đóng đinh trên cây thập giá. Sớm chiều quẩn quanh nhìn những món đồ chơi rất lạ. Tôi xăm soi nhìn và thèm muốn làm sao. Rồi sau vài tháng thôi, cả nhà tôi vui mừng vì như một biến cố lớn. Bà cô thứ tư từ Pleiku về sau nhiều năm lánh xa dùng địch đóng. Đó là Bình Định Liên Khu 5 dùng kháng chiến chống Tây. Đây là một trong những tỉnh quốc gia tiếp thu. Sau mới biết dùng từ phía Nam Bến Hải. Việt Minh rút về phía Bắc vĩ tuyến 17. Chờ ngày bầu cử thống nhất Bắc Nam. Nhớ hồi ấy chúng tôi quá đỗi sợ sệt, bâng khuâng. Nghe người ta nói giặc Tây về cướp của. Làng tôi cũng có mấy gia đình được đi tập kết, nghĩa là được ưu tiên Việt Minh cách mạng tháng 8 chọn đưa đi. Tôi ngây thơ tự hỏi sao ba tôi không được chọn như vậy, để tôi được tập kết theo đoàn người cách mạng. Nghe từ loa phóng thanh Việt Bắc là vinh quang lắm. Tôi đâu biết rằng gia đình tôi thuộc thành phần địa chủ phú nông. Chúng cho là giai cấp phản động bóc lột nhân công.
Vâng, kính thưa quý vị, đến đây bài Tuổi Thơ Tôi sẽ được tạm dừng và chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp trong chương trình đọc hồi ký Tù Vượt Biển của tác giả Huỳnh Công Ánh trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui.